Xin thưa, hôm nay ban tổ chức đã tổ chức một buổi kỳ thứ ba do sự có mặt của tôi tại Houston để diễn kiến quý vị. Chúng ta sẽ đồng học hỏi và trao đổi trong khi sáng suốt sẵn có của chúng ta. Chúng ta giáng sanh xuống thế gian đồng là một linh căn, một phần hồn đi học hỏi trong chương trình tiến hóa sẵn có của mọi tâm linh. Mỗi người một vị trí, mỗi người một nhiệm vụ, mỗi người một trình độ, không ngừng nghỉ trong chương trình tiến hóa. Gặp cảnh nghịch như cảnh thuận, đồng học đồng tiến và trở về với sự thanh tịnh. Cứu cánh của nó là giải thoát. Cho nên mọi người của chúng ta ở thế gian nằm hẳn đò trong linh lục sanh lão tình tử khổ, rồi chúng ta ước vọng được giải thoát tới chỗ thanh nhẹ hơn và sáng suốt hơn. Không có một người nào chịu lệ thuộc vào trong sự ép bức và gây sự đau đớn trong nội tâm của chính mình. Cho nên phần hồn của chúng ta là quan trọng, và phần hồn của chúng ta là vô cùng. Phần hồn của chúng ta là cái vốn đời đời bất diệt của mọi tâm linh. Cho nên tôi là người đã thực hành, tôi là con người đã trầm luân trong bể khổ, trong cảnh đau đớn nghịch thuận và bất mãn đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc rồi phải ăn năn hối cải và quy thuận với định luật của Thượng Đế đã an bài. Là chúng ta đang ngự trong thể xác hiện tại, mỗi người chúng ta đang nằm trong lục trần mà chưa họ hiểu rõ lục trần. Cho nên cái bản thể chúng ta sống trong kích động và phản động luôn luôn không ngừng nghỉ, và để cho chúng ta tự thức tâm và thấy sự sai lầm và thấy cái phàm ngã của chúng ta nằm ở đâu, trước ở đâu, thân ở đâu, sự phản động nằm nơi nào, và làm cho tâm thức của chúng ta bất ổn. Và chính mình đã phản tác lên mình, và mình quên cái quyền năng sẵn có suy diệu đã nhiều tiếng tâm linh cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại phụ và ngược lại, chúng ta làm nghịch chiều hướng trong ngũ tạng là kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi người đã ngự trị trong ngũ tạng là chủ của ngũ tạng, và cảm với ngũ quỷ là tư tưởng, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai, đó là mình muốn làm chủ. Hỏi cho cái gì làm chủ? Phần sáng suốt. Mà phần sáng suốt đó ở đâu? Và họ có cả càng không vũ trụ sáng suốt vô cùng, và không có chuyện cốt lũy bất cứ một chuyện gì mà phá lấy ta. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng cái phần ngã nó cũng có quyền bằng trước lúc chúng ta nắm lại, và cái phàm ngã nó có thể quy vững trong lúc ta ôn hòa phân giải sự sắc. Cho nên mọi sự việc mà chúng ta đã thấy rõ rồi, khi chúng ta biết dồn đến dầu bầu trời càng không vũ trụ, sự sáng suốt băng ban chiếu của mặt trời mặt trăng, thì chúng ta thấy tâm hồn thanh thản. Hỏi chứ tại sao chúng ta lại thích cái cảnh đó? Vì chúng ta từ đó mà giáng xuống thế gian, từ cõi thân nhẹ mà xuống học trần trượt cái niên hộ, cái tiến hóa nó vô cùng sáng suốt không đầu. Cho nên không có một người nào mà băng lăng những sự ô trực. Tuy rằng chúng ta sống trong thể xác ô trực hôi tân, nhưng mà chúng ta không chấp nhận, luôn luôn chúng ta muốn sự thanh cao và thân nhẹ tốt đẹp hơn. Đó là tiến về sự vô cùng. Vì sao? Vì phần hồn của chúng ta là bất diệt và vô cùng, sức hồi sinh của chúng ta là vô cùng, không có một ai có thể chặn đứng sức hồi sinh của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng thể xác đã điều luyện chúng ta và dạy dỗ chúng ta, cho chúng ta thấy rằng chính chúng ta là chủ những cái cảnh kích động và phản động, để cho chúng ta thức tâm sâu đi. Chúng ta cái cảnh giận hờn của gia can, gia đình nào cũng có, nhưng để tương lai chiến tranh tại thế cũng để cho mọi người thức tâm và thấy rõ rằng đây là không phải con đường tránh, mà con đường thanh tịnh và sáng suốt mới chỉ bằng thật sự là giải thoát. và cứu lấy ta. Đó là sự công bằng trong nội thức. Cho nên mọi người chúng ta sống trong nội thức sẵn có của chính mình, chứ không phải lệ thuộc ở ngoại cảnh. Cho nên mắc vào nó điều khiển chúng ta. Chúng ta thích ngoại cảnh, các bạn thích chiếc xe hơi, các bạn học thi đậu trong trường ra, dành những số tiền mua được chiếc xe hơi, phục vụ chiếc xe hơi. Nhưng mà mấy ai có minh cảm giá trị của chiếc xe hơi? Và nếu chúng ta là người thanh tịnh, chúng ta thấy rằng cộng đồng nhân sinh trí con của nhân loại đã đóng góp cho chúng ta rất nhiều và tạo ra một chiếc xe hơi tốt đẹp, lành mạnh, điều hòa trong quân bình nhân dương, để đưa chúng ta đi từ đây đến kia, từ kia đến nọ, tùy theo ý muốn. Nhưng mà chúng ta quên hẳn đấng thượng đế tối cao đã ban ơn cho chúng ta có cơ hội để tiếp tâm và tìm hiểu sự phân bình sẵn có trong nội thức của chúng ta. Cho nên mọi người phải hãnh diện và thấy rõ chúng ta đang ngự trị trên tòa sen tốt đẹp, tươi tắn mới mẻ, nhiều tiếng tâm linh chúng ta khiến cho vô cùng. Tại sao chúng ta không biết thương yêu và xây dựng? Cho nên luôn luôn bề trên Chúa cũng vậy, Phật cũng vậy, khiến mọi người phải biết và xây dựng tha thứ như có sự thương yêu. Nếu chúng ta không biết tha thứ, làm sao chúng ta biết những chuyện của trời đất đang ăn ba cho chúng ta? Từ hơi thở cho đến hành động, thể xác của các bạn hiện tại là mượn của các càng không vũ trụ để làm con người mọi trạng thái nó kết tập thành một thể xác duyên dáng hiện tại, và chúng ta đàm đạo đi đến ngồi nằm để thức tâm. Đó là chúng ta đang ở cái trường học hòa học của cả càng không vũ trụ. Vậy phần hồn là học viên của cả càng không vũ trụ, chứ không phải xuống đây giỡn chơi hay là xuống đây hưởng thụ. Không ta hưởng thụ được. Nhưng những người tuổi trẻ nói tôi lớn lên, tôi thi đậu, tôi lấy vợ đẹp, lấy các nhà lầu, mua xe hơi là tôi hưởng thụ. Vì các quý vị đã có những cái đó đã hưởng thụ chưa? Vẫn sống trong nghịch cảnh, vẫn sống trong sự bất mãn, và cho đó là không hưởng được. Quý vị thấy chưa? Cho nên rốt cuộc là chúng ta phải trở về với sự thanh tịnh bên trong. Nếu chúng ta trở về với sự thanh tịnh bên trong thì chúng ta mới thấy rõ sự quân bình của chính mình. Thấy rõ sự quân bình của chính mình thì chúng ta mới thật sự thương yêu ta. Thương yêu cái cảnh huyền vi của trời đất đã ông ban ta cho ta là thể xác này. Rồi chúng ta mới ảnh hưởng mọi nơi mọi giới và thật sự thương yêu mọi người. Và chúng ta thật sự phải phục vụ mọi người, phải gánh vác và phải cống hiến sự sáng suốt của chính chúng ta cho mọi người, dù chúng ta bị trả đạn. Vì sự sáng suốt đó cuối cùng hành giả phải hiểu lấy họ. Cho nên Chúa cũng vậy, đã hy sinh thể xác để cho mọi người thấy rằng cái sự đời đời bất diệt của Phật hồn tất cả cũng vậy, hy sinh của cải giàu sang phú quý mà Ngài đi ra tìm sự thanh tịnh và sáng suốt thì để làm gì? Để cứu Ngài trước hết và biết yêu trước hết, yêu cái cảnh huyền vi thể xác của trời Phật cho ông ta. Ngài Ngài mới biết yêu được đấng vô cùng. Chúng ta người thế gian biết yêu thể xác chúng ta, biết quý trọng trật tự sẵn có của chính chúng ta, luật quân bình trong nội thức của chúng ta, thì chúng ta mới biết yêu cha mẹ. Cha mẹ chúng ta thật sự thương yêu chúng ta, chồng con chúng ta thật sự thương yêu, vợ con chúng ta mới thật sự thương yêu chúng ta. Đó là cái cảnh đối diện với nhau học hỏi, cũng là thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên hôm nay tôi lại có duyên là tái lộ cái gì đó đây. Chúng ta phải đồng học, chúng ta đồng trong cái sự công bằng trong thức học hỏi để tiến tới vô cùng. Vì nếu chúng ta không chịu học không bao giờ tiến. Chúng ta phải chấp nhận học để tiến. Chúng ta phải học nhục, chúng ta phải học trượt, chúng ta phải học nhiều cảnh đau đớn để chúng ta thức tâm mới thấy rằng phần hồn chúng ta bất diệt. Cái tôn giáo đã cho chúng ta biết rằng hồn bất diệt, mà tại sao tôi lại cảm thấy sự đau đớn mà tôi lo âu? Nói tôi tin Chúa, tôi tin một cái tôn giáo nào, tôi tin một cái đạo pháp nào mà một chút xíu là tôi lại không nghe nhưng là tại sao? Tại vì tôi chưa quan tâm đến tôi, tôi chưa hiểu tôi nhiều hơn. Nếu tôi hiểu tôi nhiều hơn thì tôi thấy tất cả là bài học, tất cả là đang đo lường tâm thức của chúng tôi. Nếu vợ tôi không tránh tôi làm sao tôi biết tôi chiến thắng được? Chồng tôi không đầy tôi làm sao tôi biết tôi chiến thắng được? Cho nên nhiều người đã đi chùa, đã đi nhà thờ hàng tuần, nhưng mà rốt cuộc về thì cũng gặp sự cãi vã, duy trì sự thanh tịnh. Cho nên sau những sự cãi cọ đó, mình trở về với sự an tịnh và sửa chữa mình, quyết tâm thấy mình còn đường tiến chứ không phải hết, mới thấy rõ mình là vô cùng, mới thấy rõ sự thanh nhẹ của chúng ta là vô cùng. Cho nên sự thương yêu của Thượng Đế ban cho chúng ta là vô cùng. Cho nên chính ngày nay chúng ta làm cha mẹ, có người cha nào không thương con, có người mẹ nào không thương con? Nói vậy thôi chứ kỳ thật là quá kinh. Và tất cả những gì tài sản khả năng có thể dành dụm được cho con chúng ta cũng ra để cho nó quá kinh. Hỏi cho Chúa chúng ta không, Phật chúng ta không, Thượng Đế thương yêu chúng ta vô cùng. Tại sao chúng ta không biết thương yêu chúng ta? Chúng ta đang ngự trị trong cái thể xác này, đang làm chủ của cái thể xác này. Cái tiểu thiên địa này nó bao gồm nước lửa gió đất tứ đại hợp thành. Rồi một ngày nào đó chúng ta rời khỏi thế gian thì nó tứ đại gia sao? Không biết chúng ta chết người ta để trong nhà sao? Chết rồi thì chúng ta phải lấy trời làm nhà và lấy đất làm giường. Rõ ràng chứng minh cho quý vị thấy, chúng ta đây lần lượt ngày nay có duyên lành tương ngộ, đảm bảo trên tâm thức và hồn của chúng ta. Rồi một ngày nào đó chúng ta phải ra ngoài trời mà nằm, lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, là cái nơi cuối cùng để giải quyết về tâm linh. Cho nên không có người nào có thể chối cãi việc này được. Chân lý là chân lý, không bao giờ thay đổi được. Cho nên chúng ta ở thế gian nên sống thích tâm và hiểu ta. Càng hiểu ta thì càng thấy giá trị của Thượng Đế, càng hiểu ta thì càng thấy rõ phần hồn vô cùng. Và càng hiểu ta thì chúng ta mới thật sự là món quà báu của chính mình. Vì con người quán thông lấy họ, không bao giờ họ đem những sự nguy hại cho tới bất cứ gia đình nào. Vì thương yêu và xây dựng, vì chúng ta thấy rõ chúng ta con một cha, chúng ta là thật sự ruột thịt. Phần hồn của chúng ta do Thượng Đế, do hào quang của Thượng Đế quang chiếu hàng ngày hàng giờ phút khắc để giải cứu tâm linh, tìm hiểu và khao khát sự công bằng và đi tìm sự công bằng. Cho nên mọi người chúng ta đang trên cuộc hành hương trở về với sự quân bình sẵn có của chúng ta. Mà nếu chúng ta hướng ngoại thì chúng ta bị gạt, và chúng ta hướng nội thì chúng ta mới thật sự làm chủ của chính mình. Cho nên hôm nay chúng ta lại có cơ hội diễn tiến và tiếp tục nghiên cứu về phương pháp tu hành. Thì đây tôi cũng dành thì giờ rộng rãi cho tất cả mọi người. Mọi người nào muốn cần hỏi chúng tôi về vấn đề tu học, làm sao làm lại thật sự tu cái nào để mình thấy rõ mình hơn, thì chúng tôi sẽ cống hiến về khả năng sẵn có của chúng tôi. Thì không điều gì của chúng tôi ở khắp thế giới bất vụ lợi, vì chúng tôi tức tâm rồi. Chúng tôi là con của Thượng Đế, Thượng Đế không bao giờ bỏ. Chúng tôi phải thực hiện tình thương và đạo đức. Chính Thượng Đế đã thương yêu chúng tôi vô cùng. Còn trên phút khắc là người, là còn sự di chuyển thanh quan biểu lạc của Thượng Đế để ban ơn cho chúng tôi được sống. Chúng tôi phải làm gì xứng đáng theo ý chí của Ngài và thương yêu tất cả mọi người như thường sự. Hiện đây quý vị có những gì thắc mắc, xin quý vị nêu lên và dạy dỗ tôi, và tôi sẽ trao đổi khả năng sẵn có của chúng tôi. Rồi lúc đó chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn nữa trên con đường đạo cũng như con đường đạo. Trong giờ phút rảnh rỗi này, thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị.
thưa quý đồng hương, thì đáp ứng lời kêu gọi của Chi hội đại biểu vô vi của chúng tôi, thì quý vị đã đến đây tham dự để nghiên cứu về phương pháp lý vô vi khoa học vô vi, cũng như là muốn tìm hiểu, muốn kinh nghiệm và muốn du học. Khi quý vị có những câu hỏi đặt ra thì thầy Tám sẽ giải đáp cho quý vị. Thì ngoài ra chúng tôi cũng xin thưa quý vị là trong ngày hôm nay thì chương trình của thầy Tám là đặc biệt để giải đáp tất cả những câu hỏi quý vị về phương pháp vô vi khoa học về vị Phật pháp. Khi quý vị có đặt câu hỏi xin lần lượt giơ tay thì chúng ta sẽ đi theo từng người một theo thứ tự ưu tiên. Xin cảm ơn quý vị. Và xin mời anh lên trên máy đi ạ.
Thưa Tám, tôi có hai câu hỏi. Thứ nhất, cái phương pháp vô vi của Tám có phải là một phương pháp của Phật giáo không? Nếu có phải, và tôi cũng nghe và chắc chắn tôi cũng biết, nhưng mà nếu mà có, câu thứ hai như kèm, cái phương pháp vô vi đó, một trong phương pháp đó, có cái sự tồn như vậy thì sự tồn ra ngoài khỏi cái thể xác của con người có phải là đúng với cái khoa học giải phẫu học và tôi có hai câu hỏi.
Chúng tôi cái phương pháp vô vi này là cái phương pháp tu luyện tập lập lại trật tự của chính mình
ngồi cạnh cái máy
để đi tìm Phật mà lãnh lễ, chứ không phải mình lý mà không hành. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi nó có khác hơn một chút. Trong Phật giáo thì chỉ ngồi thiền không và không có cái pháp thơ hồn. Thì cái pháp này chúng tôi có cái pháp thơ hồn để gia tăng cái tấn tâm lực của bộ đạo và để mở ra và làm cho ổn định cái pháp và gia tăng cái lực thanh nhiễm của chính mình. Rồi khai pháp pháp linh thường chuyển, trong kinh của nhà Phật cũng có nói rằng pháp linh thường chuyển huệ tăng khai. Thì cái pháp này chúng tôi có cái pháp linh thường chuyển bằng thực hành, không phải là thực hành. Rồi thực hành rồi chúng ta cũng nhắm mắt, chúng ta mới thấy rằng tức là thì chúng ta có thấy rõ con người có hồn, mà sự hiện diện của quý vị hiện tại ở đây là có hồn mới mang cái xác tới đây được. Và chúng ta đang truyền cảm và trao đổi bằng tâm thức của Phật hồn, cho nên phải xuất ra mới là lãnh lễ Phật. Cho nên nhiều người nói rằng tôi tu Phật không tu tiên, nhưng mà không biết hồn thì có tu một triệu kiếp cũng không có bao giờ thấy được Đức Phật. Cho nên chúng ta phải hành để tiến tới và phải noi gương của Đức Thích Ca đã hành và đã đóng tất cả những cái gì của thế gian bằng ngày mở cái thức của chúng ta để khai quang hào quang vô cùng đến bộ đầu của ngài mới là nhập niết bàn. Nếu nói rằng Phật nói rằng không có hồn, vậy thì Phật lấy gì nhập niết bàn? Lấy cái xác của ngài ấy rồi, xác ngài cũng tiêu chết rồi cũng tiêu. Cho nên cái hồn của ngài mới là thật sự nhập niết bàn. Thì bây giờ đây chúng tôi tu là khai mở bộ đầu và khai mở bộ tạng, nó xuất ra nó thấy mình thật sự làm chủ của bộ tạng và ngũ quẩn là bộ đầu. Nhiên hậu chúng ta mới đi đến lợi Phật là cái chuyện gì hiện nay Đức Phật đã nói là tứ đại giai không thì phối hợp bằng nước lửa gió đặt trong Phật giáo và nói y trong kinh kệ, mà lý thuyết thì không đi đến nhưng mà thực hành thì sẽ thấy rõ những gì trong kinh A Di Đà đã nói, những gì trong kinh của Đức Thích Ca đã thuyết giảng thì chúng ta chỉ thực hành nó đi đến thì chúng ta mới thấy rõ rằng Đức Thích Ca quyền năng nắm trong tay nhưng mà ngài từ bỏ quyền năng tại đây và để giải quyết cái thể xác này lập lại trật tự hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ và không có sự chấp mê nữa, phá chấp phá mê để tiến tới cái sự đời đời bất diệt như bậc nhạc niết bàn. Đức Phật không chết thì người thế gian chết rồi cầu hồn cũng về nói lại được thì hồn của người sẽ bất diệt, mà sự hiện diện của chúng ta tại thế mắt mũi tai miệng chết bao nhiêu giờ cũng còn mắt mũi tai miệng tại thế. Đó xác nhận cảnh luân hồi của nhân sanh. Cho nên cái phương pháp công phu này là mình phải tự giải tỏa thực hành theo ý chí của Đức Thích Ca. Ngài đã thực hành đã thành, và chúng ta chuyển nhiễm biết thì không bao giờ chúng ta đã thành. Cho nên chúng ta phải thực hành như Ngài, đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng. Cái pháp thờ của chúng tôi là đóng lại được cái này, đóng tưởng tượng để thức tâm, dòm để thức tâm, nghe để thức tâm, ngửi để thức tâm, nói để thức tâm. Bởi vì chúng ta ở thế gian thì sự lôi cuốn của ngoại cảnh, và chúng ta nó đóng tưởng cái này thì nó mở cái phần kia bằng thượng thăng đi trở lộn lên trong sự sáng suốt ở bên trên. Cho nên khi mà những người tu về cái phương pháp này, không bao lâu đọc lại kinh kệ của trong chùa mới quý vô cùng này, vì mình đã có trật tự và mình thấy rõ ràng Đức Phật đã thành công và khai điển kinh cho ta viết kinh cho người coi chơi nữa. Mà chúng ta chưa khai điển thì đọc kinh bất minh, rồi ở trong cái tánh chất nó chỉ là Đức Phật cao hơn hết. Đức Phật đã nói rằng chuyện chuyện tất Đức Phật, không phải một mình Ngài. Và cuối cùng Ngài mới Phật cái tâm, và Ngài cũng nói rõ rằng nhân nhân giai thành Phật. Phật là sự quân bình sáng suốt, Phật là vô danh. Người thế gian đặt một ông Phật quá lớn, nhưng mà mình không chỉ tiến tới. Cho nên mấy ngàn năm nay chúng ta thờ Đức Phật, Đức Phật chưa bao giờ đem chúng ta vào nước bạn. Bây giờ chúng ta biết rồi, thức tâm phải hành và để và diễn biến là đánh lễ là học hỏi nơi này trực tiếp hay bị gián tiếp và không bao giờ vô tình. Và cái phương pháp công phu của chúng tôi là đi như vậy. Đức Phật nói rất rõ, nhưng mà chỉ chờ hành giả thực hành mà thôi. Còn hành giả không thực hành và giữ lý thuyết của Ngài thì sẽ cũng không có hành. Bởi vì ở thế gian tà khí nó cũng khiến cho vô cùng, nó đi ngang mà thôi. Nhưng mà bình ra người tu mình phải hiểu được phần họ, hiểu cái hương đăng sáng suốt của mình. Cho nên tôi có phần sự thích tâm mọi người, không cho mọi người thấy mình phải tự thích tâm, mình làm chủ. Thì những cái phần sâu nhập đó họ cũng biết rằng họ cũng cần, họ cần phải tu. Cái phần nhập đó là họ cũng cần phải tu, thiên nhiên cũng phải tu, thiên nhiên cũng trở lên một vị Phật hiển tiến, để tiến tới đời đời bất diệt. Cho thiên nhiên không biết được gian hạn đại sự, và không biết hiển hai, hiển quay. Cho nên thời kỳ hạ quân này sẽ đi tới chỗ phá. Cho nên thiên nhiên phải biết và tự thức để lo tu, và trả lại cái quyền tu cho hành giả. Cái phần hồn, cái tu thì chúng ta phải trở về tự chủ mới là tu được. Còn nếu không tự chủ thì thì lệ thuộc ngoại tâm. Mà muốn tự chủ thì hướng thượng và hiểu rõ phần hồn của chúng ta là vô cùng bất diệt. Cho nên hai phần cũng là thiên nhiên. Cho nên không nên áp dụng và theo cái phần ngã quá nhiều thì ngoại cảnh nó xâm nhập, và nó sẽ lấn áp và điều khiển chúng ta mà không hay. Chính miệng mình nói ra mà mình không biết sự sai lầm, nguy hại vô cùng. Cho nên phần thiên nhiên, người ta thích sống trong thể xác con người vì người ta không có điều kiện sống. Những thể xác con người là ngũ hành, có khi họ những quả họ sử ấm và họ, cho nên họ mới được làm vậy luôn. Nhưng mà cái đó nếu chỉ muốn tu thì phải thích tâm, và chỉ phải nghe nhiều những băng giảng để trở về cái phần hồn chính thức của mình và thiên ra dòng tu. Đó đó là thật sự là tu. Còn nếu mà mượn thầy bùa thầy phép đánh hà ra, rốt cuộc họ cũng sẽ tu. vì mình còn vấn kiếp họ mà vô thế gian. Vì họ nào giờ mình chưa biết mình là chủ của thế gian, thành ra mở rộng mở tấm cửa cho người ta vô tận kiến nhà. Cho nên bây giờ mình phải tự chủ và khuyên họ đồng tu đồng tiến, thì cũng phải dành tâm và mất thời gian rất lâu mới là có cơ hội tu. Chứ còn phần của chị thì họ đã mở sát chị và họ cũng muốn tu để họ cứu đời, tôi nghĩ phần đó. Nhưng mà bây giờ phần đó phải thích tâm, phải thích tâm ngay bây giờ để tu. Bởi vì ở đây không có chủ trương đánh đổ người và chủ trương khuyên cho ai đồng tiến. Mau mau trở về với Phật pháp, mau mau tự cứu mình, vì mạt thế đã đến rồi. Sự ngôn ngôn sẽ chuyển lòng qua sẽ phán xét tội trạng của người chiếm thể xác bất hợp pháp, đó đau khổ vô cùng. Cho nên địa ngục thiên nhiên cũng biết gầy xéo vô cùng, phải hiểu để tu. Nếu không hiểu thì một ngày nào đó không có thể tắt được trời Phật. Bề trên luôn luôn sáng suốt và chỉ điểm một con đường tiến cho vô cùng để mình tự thoát, chứ không có bao giờ ép chế một người nào. Nếu là thầy phù thủy là nó không có dung thứ cho đối diện và nó sẽ đánh đập. Cái này không, cái này là dùng sức thương yêu để xây dựng và chúng ta đồng tiến tới vô cùng. Con ma cũng trở về nguồn cội, muốn trở về với thượng đế là đấng cha lành sẵn có của chúng ta. Tại sao không đi mà còn trì trệ ham hưởng những chuyện tầm tục để làm gì? Có phải chuyện của chúng ta? Cho nên phải ráng đi, ráng đi tích tâm mà có nhân duyên mới đến đây được gặp. Rồi đây sẽ tìm ra những cuốn băng để nghe khai đồng thức tâm mới đi tu tu tu. Chứ bây giờ đi vô chỗ nào cũng không tu được đâu, vì dục vọng quá nhiều, sân dục quá nhiều, tham sân kiến bất hợp pháp quá nhiều, cho nên nó gây sự đau khổ trong nội tâm. Thì hai cũng không đồng ý, hai người cũng không đồng ý. Cho nên tự nhiên cả hai nên thức tâm và phải trở về với chính mình để lập tu. Đó mới là thấy sự công bằng của thượng đế và không có quán trách người đời nữa. Vì tăng thành từ cõi tam và tam viên giáng sanh xuống thế gian vì sự cần được hay là, cho nên phải thức tâm mà trở về, càng trở về càng được phước, càng trở về càng được thánh nữa, càng trở về mới khắc thị là được phước. Cho nên ở địa ngục cũng học tu, chứ không phải chứng địa ngục rồi hết đâu. Đau khổ chừng nào cũng phải để thức tâm chừng nào. Người đời của chúng ta ở đây đau khổ chừng nào chúng ta mới thức tâm chừng nào, chúng ta mới thấy rằng còn cái gì nữa, chứ còn phần hồn chứ không tư duy này thôi đó, thể xác này thôi chứ, chứ không xác chết là chủ. Cho nên tôi phải làm chủ và tôi phải chịu trách nhiệm giữa cả đàn ông vũ trụ. Tôi mang nợ cả quần chúng, chúng ta mới cho tôi cái áo lành. Trời đất đã cho tôi cái thể xác nhưng thân tại thế, tại sao tôi không lo lạc lại tập tự mà để trở về cánh bản? Cho nên Phật không biết phải kính nể cái hạnh tôn của Phật đó. Cho nên phụ thức tâm, chỉ muốn thức tâm sống cần nghe những băng mà tôi đã thuyết giảng các thứ. Những trường hợp của chị rất nhiều và chúng tôi đã khuyên nhiều người đã thức tâm và trở về tôi cả kiên nhiên lắm cả người ta. Cho nên chị nghe qua hôm nay rồi chị sẽ tìm tới những bạn đạo ở đây thì chỉ nghe băng thôi, chưa tu được đâu. Nghe để thức tâm rồi mới tu được, mình hoàn toàn tự chủ hiểu chưa. Nghe qua tôi nãy giờ thì cảm thấy nhẹ được một phần, thấy không? Rồi mà chỉ nghe tiếp nữa thì sẽ và cứu cái cứu rỗi được mình và cứu rỗi những người cũng tìm kiếm có biết mình họ mới gặp mình. Ra thì hai bên đồng tu tiến tiến bao vô cùng. Những con đường đó là con đường cứu cánh và chỉ kiếm người mà chỉ tà hay là đánh đập rốt cuộc nó phải sai sai. càng ngày chúng tôi không có chứng sinh ra, chúng tôi chứng sinh chung như tha thứ, và chúng tôi hy sinh cho cả thiên nhiên lắng nghe đó, giúp đỡ trong chương trình liên hoan để mọi người được khắp cái hương tâm sáng suốt hướng về Phật pháp và trở về cảnh đời đời bất diệt. Trần tu tự nhiên, năm ơn tự nhiên.
Nhỏ trong cái pháp công tác theo như ta vừa nói, tức là nhắm mắt để hiện cái pháp luân thường diễn như vậy. Thì thường theo tôi biết thì muốn mà thi hành một cái pháp luân như thế nào, thực ra cái thân tâm nó nhất là phải thanh tịnh định huệ. Nếu mà cái thể xác của mình nó còn trở về quá, mình đã sai cái tổ kiến như vậy. Nếu mà đã sai, không có khi mà cái thiền tâm của mình nó chưa mở mà mình đã khai những cái tổ kiến như vậy nó có thật được không? Hoặc là khi mà cái tổ kiến nó đã mở rồi mà nó đã đi trên cái đường hướng mà nó không có toàn thiện như vậy thì nó có cái hại gì?
Bởi vì cái muốn mà nó mở huệ đó thì mình phải lập lại trật tự của thể xác. Tại là cái phương pháp của chúng tôi giai đoạn đầu là lập lại trật tự và sức khỏe cho thể xác trước, rồi nó mới đi tới định huệ, chứ không có bao giờ định huệ đi trước. Thì từ khi những người như kêu mình ta tu nhiều kiếp dán cần mượn xác, người đã định huệ rồi thì không cần luyện cái pháp này. Và hàng ngày hàng đêm họ thấy họ làm việc cho cả càng không vũ trụ
và
ảnh trong đề tài của ngài, nhưng mà họ đã cái phần đó, phần đó là đã giải nghiệp và chỉ chờ ngày ta làm việc mà thôi. Sau cái hạ nguyên và thượng nguyên tới thì người ra năm việc làm, nhưng mà mượn thể xác mà thôi. Cái phần đó anh ta làm việc không ngừng. Còn cái phần mà còn trượt trong thể xác thì phải lắp lại trật tự cho chính mình, khứ trượt lưu thanh trước rồi mới tới định huệ. Thành ra nó phải đòi hỏi sự dày công của hành giả, chứ không ai giúp cho hành giả được ngoài hành giả. Tại là trong thực tế bộ kinh thì nói như vậy, nhưng mà chúng ta hành rồi chúng ta mới thấy. Bây giờ tôi đang mở huệ gì đấy, tôi hành rồi tôi mở huệ, huệ phế, huệ can, huệ tâm, rồi tôi mới thấy ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, rồi tôi mới thấy tinh khí thần tôi là cái gì. Ngũ khí triều dương mà tám quê trụ đẳng, trong kinh có nói. Nhưng mà làm sao nó triều dương mà làm sao nó trụ đẳng? À, tôi phải lập lại trật tự để cho nó kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, nó mới không đọa. Còn kim mộc thủy hỏa thổ mà không có trật tự, nó cũng như cái đèn của kinh cảnh vậy, không bao giờ có trật tự. Nghĩ chuyện này thì qua chuyện khác, cứ luôn luôn như vậy và không có tức tâm. Còn mình lắp đặt trật tự rồi, đó chỉ chờ lệnh của chủ nhân ông mà thôi. Chủ nhân ông là phần hồn điều khiển ngũ tạng, mà ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan cũng là chủ nhân ông điều khiển. Cho nên nó là chủ nhân ông cũng như là thượng đế của một tiểu vũ trụ, không phải nhỏ. Bị giam hãm trong con chim là trung thiên, nhưng mà quản lý bộ đầu và tới ngon chim sáng, và hòa hợp với cả càng khôn vũ trụ. Anh đã sống trong thanh khí điển của trời Phật, đó là Phật giáo. Hít vô và thở ra trong luật công bằng đương nhiên, và giáo dục tâm thức của mọi người tùy theo hoàn cảnh tiến hóa, và mỗi người đều hưởng cái luật công bằng như nhau. Hít vô và thở ra thanh khí điển của trời Phật anh ba, và chờ sự thức tâm của mọi hành giả mà thôi. Cho nên chúng ta tu, chúng ta chưa đạt như những vị mà đã ẩn nấp tại thế gian, ngài xuống mượn xác thôi, nhưng mà phần hồn ngài vẫn làm được. Không bao giờ anh biết người đó là người tu, vẫn đi làm công, vẫn hốt xác, vẫn chiều chuộng tất cả mọi người, vẫn bị chửi lắm, nhưng mà tới ngày thì người ta ra ta làm được. Đó là những phần đã giải nghiệp và thừa lệnh xuống thế gian để lập đời mới ở tương lai hạnh nhất ở Việt Nam. Đó, mà cả thế giới cũng đã được chọn, mà nhiều vị vẫn đang ẩn tàng không bao giờ ra, nói mình là người tu. Tại vì cái phương pháp của chúng tôi là trước hết chúng ta ra đây sao quê hương động loạn phải lập lại trật tự, và chúng ta phải dùng cái thanh điển của chúng ta mới đổi lại được lấy chân không. Thì mỗi đêm mình lập lại trật tự cho chính mình và khai thông cái ngũ tạng của chúng ta để đại tiện nó đi ra đại tiện, phần trực của đại tiện tiểu tiện ra phần trực của tiểu tiện, và lỗ chân lông xuất phát phần trực cho chúng ta khư trực lưu thanh. Rồi chúng ta thấy rằng con người chúng ta khoan khoái nhẹ nhàng, nhưng mà chúng ta được ăn bữa cơm trực tiếp là thanh khí điển của trời Phật thật sự. Thanh khí điển hóa thanh vạn vật, thì cây lúa cơm gạo cũng là thanh khí điển hóa thanh. Chúng ta ăn qua đây nó biến thành thủy, thủy biến sinh khí, khí biến sinh sắc, sắc gần hơn, nó từ sắc giới xuống trở về. Mà chúng ta làm cái pháp luân thường chuyển là anh hít cái thanh khí điển cái càn khôn vũ trụ vô để giải trực trong ngũ tạng, thì mình được phần trực tiếp đó và cộng với một phần gián tiếp nữa. Thì sau những người tu đằng này nó là tại sao nó ăn ít mà nó cũng mập, vì nó ăn cái kia nhiều hết, thì tự nhiên nó sẽ đi tới cái định, thì nó thấy nó từ mọi trạng thái mà khó, rồi nó sau này cái biển của nó nhiều á, cái energy nó nhiều, nó mới hòa tan với mọi trạng thái, định được cái đạt. Trạng thái nào cũng là trạng thái của nó. Bây giờ anh thấy cây cỏ đau lòng anh cũng đau, anh thấy không? Anh thấy con chuột bị bắn chết lòng anh cũng đau, vì mình từ mọi trạng thái mà có, thì mình phải hòa tan với mọi trạng thái mới là định trước rồi mới huệ sáng. Cho nên nó phải dày công khứ trực lưu thanh trong cái phương pháp chúng tôi chặn như thế này, để cái chấn động lực càng ngày càng gia tăng. Khi mà anh chặn như thế này thì phóng đi lên, thì bề trên phải chuyển cái thanh xuống dưới, có trao đổi thanh giữa thanh và thanh trao đổi thì mình mới tiến hóa cái dương thanh. Rồi mình hít cái khí thanh vô để lọc cái trượt, thì mình hít quen rồi thì khí thanh nó trữ bất tắc, thì khứ trượt lưu thanh thì thượng hạ hợp nhất mới đồng hành tiến hóa tới vô cùng, nhâm đốc mặt tương thông, thì con người nó mới bớt dục. Chứ bây giờ mình dùng lý trước nó, tôi bây giờ tôi tu rồi tôi diệt dục, xin lỗi cái đó nói la, bây giờ tôi cấp bậc nào tôi không tin, vì tôi là người thực hành tôi biết cấp bậc nào cái dục rất khó, mà không hành và không dọn cái dục lên trung tâm bồ đầu và anh dục khiến tôi vô cùng bất diệt, đó cũng nhờ cái dục mới tiến tới tiền. Còn cái dục thế gian được tạo nghiệp, nếu ở thế gian không có dục thì đâu có chúng ta ngồi đây mà nói đạo để tạo cảnh thế gian. Nhưng mà chúng ta học bài rồi chúng ta mới hướng cái dục đi lên thì mình giải thoát. Hai con đường, một cái đường lên và đường xuống do ta quyết định chứ không phải trời phạt. Chúng ta phạt ta mà thôi. Nếu mà chúng ta nắm giận buồn tủi tâm tối thì mình hại thần kinh ngũ tạng của mình. Mà lúc nào mình tìm cái vui để cởi mở khai triển cho vô cùng, mình là tự chiến.
Bắt đầu học nội thiền, vì có nhiều điều ít cũng học được tiếng ngữ rồi, thì mình phải luyện đâu đó nó ngồi ngay ngắn, ha, và tiếp tục làm pháp luân, ha. Bây giờ làm như mình cả năm thì pháp luân nó sẽ nhẹ, và chỉ biết gạt bỏ những sự lo của ngoại cảnh nữa, để đi như vậy trong cho nó mau, mà chỉ càng ngày càng tráng kiện, càng lập lại thật tự, thì gia can cha mẹ càng vui. Chị nhớ rằng chị đã nuôi một đứa con mà đứa con bệnh thì chị buồn, mà chỉ là đứa con trật tự thì ông bà sao? Chị nhớ cái đó, chị làm điều đó chị không phải bất nhân đâu, nhưng mà sau này chị thắp sáng được cái hương đăng của chị đem được cái bóng đèn của chị đang sử dụng gắn trên bàn công, thì mọi người trong gia càng sẽ được hưởng, hiểu chưa? Cho nên chúng ta dày công khai mở bộ đạo để liên kết với cái chiều hướng đi lên. Vì chúng ta giáng sanh ở thế gian qua bộ đạo, vô trái cập giam hãm trong con tim, thì lúc chúng ta giáng sanh cũng một điểm thôi, rồi cộng ở trong cái hành trang của chúng ta cũng mau đạo phân ra âm dương, thành ra mặt ngũ tây dương hiện tại trầm trực và giam hãm chúng ta để cho chúng ta học hỏi. Chúng ta muốn tung bay cái điều chân lý rất nhiều nhưng mà không đi, thì kẹt ở cái điểm này. Ai cũng muốn sự tự do,
cho nên trong lúc giáng trần đã khóc, chị ơi con nhìn thấy nó khóc vì nó không bằng lòng sống trong cái cảnh mất quân bình này. Rồi càng ngày càng lớn làm ông ngoại bà nội không muốn chết, vì chúng ta phải tạo ra một cơ đồ tại thế, nhưng mà phải thêm lịch sử. Chị thấy không? Đó là một quá trình. Tới với hai bàn tay không, phải trở về với hai bàn tay.